quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn phát đi từ Washington DC. Sau đây, xin mời quý vị đến với phần tin thế giới do Quỳnh Trung Trực gửi đến quý vị sau đây.
Nhưng trước nhất là một số tin tức hàng đầu trong ngày hôm nay. Ý đại lợi đã lập xong một chính phủ liên hiệp sau nhiều tháng trì hoãn. Nga có thể vô hiệu hóa kỹ thuật tàng hình của Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Nga tặng cho Kim Chính Ân một chiếc hộp để dành chứa các bí mật. Nhà báo Nga bất ngờ xuất hiện trong một cuộc họp báo ở Ukraine sau khi đã được chính quyền Ukraine loan báo là đã bị Nga bắn chết một ngày trước đó. Và sau đây là phần tin chi tiết. Kinh La Mã. Đảng Liên minh Ý và phong trào năm sau M5-Star đã đồng ý thành lập một chính phủ liên minh. Trong đó giáo sư kinh tế ít được biết đến là ông Giovanni Tria sẽ đảm nhiệm công việc của Bộ Kinh tế là vụ chủ chốt. Các nguồn tin từ hai bên cho biết hôm thứ Năm 31 tháng 5 như trên. Thứ nên nhắc lại là Tổng thống Sergio Mattarella đã phản đối nỗ lực ban đầu của liên đoàn và của phong trào năm sau nhằm thành lập một liên minh. Ông đã từ chối ứng cử viên trước đây của họ cho lĩnh vực đầu tư kinh tế, tức là nhà kinh tế 81 tuổi Paolo Savona, người duy nhất đã phát biểu chống lại đồng euro. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Năm đã bỏ lỡ cơ hội giải quyết nhanh chóng trong các cuộc đàm phán với Bắc Triều Tiên về kho vũ khí hạt nhân của họ, khi nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ và một quan chức cấp cao của Bình Nhưỡng kết thúc hai ngày đàm phán. Tổng thống Donald Trump trong một cuộc phỏng vấn ngắn với thông tấn xã Reuters trên chiếc Air Force One trên đường đến tiểu bang Texas, cho biết ông vẫn hy vọng sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh chưa từng có với nhà lãnh đạo của Triều Tiên là ông Kim Chính Ân vào ngày 12 tháng 6 tại Singapore. Ông nói, tôi muốn xem nó được thực hiện trong một cuộc họp. Nhưng thường thì đó không phải là cách giao dịch có hiệu quả. Có một cơ hội rất tốt là nó sẽ không được thực hiện trong một cuộc họp hoặc hai cuộc họp hoặc là ba cuộc họp. Nhưng nó sẽ được thực hiện tại một số điểm. Không rõ liệu ông Trump có nghĩ là ông sẽ cần một hội nghị thượng đỉnh thứ hai với ông Kim để đạt được mục tiêu của Hoa Kỳ nhằm thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân của họ hay không. Hoặc nếu ông tin rằng các cuộc đàm phán cấp thấp hơn là cần thiết. Romania và Lithuania cố ý tổ chức các nhà tù bí mật cho CIA. Cái gọi là chương trình dẫn giải và chuyển giao của Washington cho đến nay vẫn còn là bí mật, mặc dù nó đã kết thúc một thập niên trước đây. Washington thừa nhận là họ đã giam giữ các nghi phạm của Al-Qaeda trong các nhà tù bên ngoài thẩm quyền quản hạt của Hoa Kỳ, nhưng họ đã không cung cấp một danh sách đầy đủ được các địa điểm. Tòa án Nhân quyền Âu Châu 4 năm trước đây đã phán quyết rằng CIA đã điều hành một nhà tù bí mật ở Ba Lan, và kể từ đó thì nó đã tổ chức các buổi điều trần về các mạng lưới tương tự ở Romania và ở Lithuania, nhưng không ai trong số đó đã thừa nhận công khai rằng họ đã cho phép cơ quan Hoa Kỳ giam giữ các tù nhân trên đất nước của họ. Tòa án mà có trụ sở đặt tại Strasbourg ở nước Pháp cho biết, Lithuania đã tổ chức một nhà tù cho CIA từ tháng 2 năm 2005 đến tháng 3 năm 2006 và Romania thì từ tháng 9 năm 2003 đến tháng 11 năm 2005. Cả hai đều trái với Công ước Nhân quyền của Âu Châu là cấm tra tấn, giam giữ bất hợp pháp và kết án tử hình. Trong phán quyết của mình thì Tòa án Nhân quyền Âu Châu cho biết một người Palestine không có quốc tịch tên là Zain al-Abidin Muhammad Hussein đã bị giam giữ tại Lithuania và nhà cầm quyền sở tại đó đã biết rõ rằng CIA sẽ ngược đãi người này mặc dù trái với Công ước Nhân quyền Âu Châu. Sau đó thì Lithuania cũng đã cho phép anh ta được chuyển tới một trại giam khác cũng do CIA ở Afghanistan, để anh ta còn bị đối xử tệ hại hơn nữa. Tòa án cho biết là Romania đã vi phạm tương tự công ước trong trường hợp của một người Saudi, đó là Abd al-Rahim Hossein Mohammed al-Nashiri. người đang phải đối mặt với án tử hình tại Hoa Kỳ trong cáo buộc về vai trò bị cáo của ông ta trong các cuộc tấn công khủng bố. Tòa án Nhân quyền Âu Châu cũng cho biết là Lithuania và Romania nên điều tra đầy đủ về vai trò của họ trong chương trình này và hãy trừng phạt bất kỳ quan chức nào phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Các hồ sơ nói trên đã được đệ trình lên tòa án nhân danh cho những người đang bị giam giữ tại trại Guantanamo. Thủ tướng Lithuania là ông Saulius Skrinelis nói với các phóng viên rằng chính phủ của ông sẽ xem xét liệu có nên kháng án phán quyết này hay không. Một cuộc điều tra của Nghị viện năm 2010 nói rằng dịch vụ an ninh của Lithuania đã giúp cho CIA thiết lập một cơ sở giam giữ, mặc dù họ nói không có bằng chứng nào về cơ sở được sử dụng để giam giữ tù nhân. Nhưng các công tố viên đã mở lại cuộc điều tra của họ về các cáo buộc này vào năm 2015. Trong năm 2015, thì Bộ Ngoại giao Romania cho biết chính quyền không có bằng chứng cho thấy có các trung tâm giam giữ của CIA ở trong nước. Tuy nhiên, Ioan Tănpescu, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Romania, đã chứng thực rằng Romania đã cho phép tình báo Hoa Kỳ vận hành một cuộc số cơ sở giam giữ ở Romania. Vai trò của CIA trong việc giam giữ và tra tấn tù nhân trong những năm sau khi vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001 một lần nữa xuất hiện trong các tiêu đề vào tháng trước khi nó trở thành trọng tâm của các cuộc điều trần nhằm chuẩn nhận chức vụ giám đốc CIA cho bà Gina Haspel. Nga có thể vô hiệu hóa công nghệ tàng hình của Mỹ. Nhà phân tích của tạp chí The National Interest, chuyên gia Dave Majumdar đã đăng tải một bài báo, trong đó nói về công nghệ tìm kiếm mục tiêu mới, có thể khiến cho việc phát triển công nghệ tàng hình trở nên vô dụng đối với các kỹ thuật không quân. Đó là công nghệ cảm biến hồng ngoại sống, một loại công nghệ mà kết hợp với các hệ thống trao đổi thông tin tốc độ cao giữa các máy bay sẽ cho phép bắn được cả máy bay thông thường lẫn máy bay tàng hình. Nhà phân tích này nhấn mạnh rằng Nga đã tích lũy được kinh nghiệm trong việc chế tạo mạng tuyến truyền dẫn dữ liệu trên không. Ví dụ như MiG-31 được sử dụng 40 năm trước thì cũng có hệ thống cho phép nó có thể trao đổi thông tin tức thì với 4 máy bay khác cùng loại, thậm chí với cả máy bay trinh sát A-50. Ngay cả những máy bay hiện đại hơn thuộc dòng SO cũng có những khả năng tương tự. Chuyên gia Dave Majumdar nhấn mạnh rằng tốc độ của những đài này là cực kỳ bí mật. Tuy nhiên có thể tin tưởng rằng Nga không khó khăn để chế tạo ra một hệ thống trao đổi thông tin với tốc độ cao. Vấn đề là ở chỗ các máy bay, máy cảm biến hồng ngoại có trong những máy bay của Nga không phải chỉ một chục năm gần đây mà thôi. Thậm chí là các phiên bản MiG-29 đời trước cũng đã được trang bị chúng, chứ chưa nói đến những máy bay hiện đại hơn. Chuyên gia Dave Majumdar cho biết thêm là bức xạ hồng ngoại, đó là gót chân Ashin của bất kỳ máy bay nào. Ngũ giác đài cũng từng nghĩ về điều này và đang lên kế hoạch thiết kế các máy bay dò hồng ngoại trên các máy bay như tiêm kích FA-18EF Super Hornet sẽ nhận được thiết bị này vào năm 2022. Còn F-22 sẽ không được trang bị do nó quá đắt đỏ. Chuyên gia Dave Majumdar cũng khẳng định rằng do đó, những máy bay của Nga đã có những thiết bị tương tự thì chúng hoạt động trong bán kính 100 km. Và điều này hoàn toàn đủ để cho cận chiến. Còn đối với những khoảng cách xa hơn, máy bay của Nga sẽ được trang bị mạng truyền tải thông tin tốc độ cao. Tất cả những điều đó khiến cho các hệ thống tàng hình của Mỹ trở nên vô dụng. Và đó thực sự là một tin xấu đối với Hoa Kỳ. Tổng thống Assad tuyên bố Mỹ-Nga từng suýt đối đầu trực tiếp ở Syria. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với thông tấn xã và truyền hình RT, tức là Russian Today, ngày 31 tháng 5, thì Tổng thống Assad đã cảm ơn và đề cao vai trò của Mạc Tư Khoa vì đã giúp đỡ cho Damascus trong nhiều năm qua, cũng như nỗ lực của Nga trong việc ngăn chặn nguy cơ bùng nổ chiến tranh trực tiếp với Hoa Kỳ ở Syria. Lực lượng Nga và lực lượng Mỹ từng suýt đối đầu trực diện ở Syria, nhưng rất may mắn là vấn đề này đã được ngăn chặn. Không phải do sự khôn ngoan của giới chức Mỹ mà là sự khôn ngoan của giới chức Nga, ông Assad nói, và nhấn mạnh rằng sự ủng hộ của Nga chính là một trong những yếu tố để bình ổn đất nước. Nói về cuộc tấn công ngày 14 tháng 4 của Mỹ, Anh, Pháp vào Syria về cáo buộc Damascus tấn công bằng vũ khí hóa học tại Duma, thì Tổng thống Assad cho rằng hành động tấn công của liên quân là vi phạm luật pháp quốc tế và nhận định Mỹ có thể sẽ tiếp tục thực hiện những cuộc tấn công tương tự như thế trong tương lai. Ông Assad cho biết tiếp, dĩ nhiên chuyện này, tức là vụ tấn công, có thể sẽ tái diễn vì Mỹ từng vi phạm luật pháp quốc tế. Nhưng chừng nào Mỹ và các đồng minh chưa dùng các hành động vi phạm, chưa dừng lại các hành động vi phạm, thì không có gì bảo đảm rằng điều này sẽ không xảy ra nữa. Tuy nhiên, Tổng thống Syria cho rằng hệ thống phòng không của Syria đã mạnh hơn trước nhờ có sự trợ giúp của Nga, và những cuộc tấn công gần đây của Mỹ hay của Israel đã minh chứng rằng các hệ thống này đã có cải thiện hơn. Ông Assad nhấn mạnh, lựa chọn duy nhất của chúng tôi là tăng cường hệ thống phòng không, và đây là điều duy nhất mà chúng tôi có thể làm và chúng tôi đang làm. Liên quan tới cáo buộc của Israel rằng Syria đang để quân đội Iran đồn trú tại lãnh thổ, thì ông Assad phủ nhận thông tin trên. Ông khẳng định hiện không có quân nhân Iran tại Syria, mà chỉ là các quan chức nước này hoạt động như những cố vấn quân sự cho Damascus mà thôi. Dẫn đến về tình hình xung đột tại Syria, thì ông Assad cho rằng từ 7 năm nay không có cuộc nội chiến nào xảy ra ở Syria. Ông nói quân đội Syria chỉ thực hiện chiến dịch chống lại chủ nghĩa khủng bố và lực lượng do một số nước phương Tây hậu thuẫn. Ông cho rằng khái niệm nội chiến đã bị sử dụng nhầm lẫn, và dù tình hình xung đột ở Syria có xấu hơn, thì chính quyền Damascus vẫn sẽ quyết tâm để giải quyết vấn đề. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 31 tháng 5 đã có chuyến thăm tới Bình Nhưỡng và hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Chính Ân Kim Jong-un ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến vào tháng 6 tới đây. Nhân dịp này, thì Ngoại trưởng Lavrov cũng đã mời nhà lãnh đạo Kim Chính Ân thăm nước Nga. Trong cuộc họp thì ông Lavrov đã bất ngờ tặng ông Kim Chính Ân một chiếc hộp nhỏ. Ông nói, ngài có thể cất những thứ bí mật ở đây. Ngoại trưởng Lavrov mỉm cười và đưa một chiếc chìa khóa cho nhà lãnh đạo Triều Tiên. Xin nhắc lại, đây là chuyến thăm Triều Tiên lần đầu tiên của ông Lavrov kể từ năm 2009. Tại cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Chính Ân, thì Ngoại trưởng Lavrov khẳng định rằng Nga ủng hộ hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á nói chung. Ngoài ra thì Nga cũng sẵn sàng hỗ trợ Triều Tiên thực hiện các thỏa thuận đạt được giữa Triều Tiên và Hàn Quốc tại hội nghị liên triều hôm 27 tháng 4. Nhà ngoại giao Nga nói, Mạc Tư Khoa hoan nghênh các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Triều Tiên và giữa Triều Tiên với Hàn Quốc, và ông kêu gọi tất cả các bên không phá vỡ các cuộc đàm phán. Theo hãng tin Telegraph trước đó, thì ngay khi đặt chân xuống Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã kêu gọi phương Tây hãy dỡ bỏ trừng phạt đối với Triều Tiên theo từng giai đoạn, hay nói một cách khác là Bình Nhưỡng sẽ chưa từ bỏ hạt nhân cho tới khi nào phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt hoàn toàn. Ông Lavrov nói thêm, rõ ràng như chúng tôi đã thảo luận, thì một giải pháp cho vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên không thể toàn diện được nếu không dỡ bỏ lệnh trừng phạt Triều Tiên. Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh giải trừ hạt nhân không thể một sớm một chiều. Điều này đòi hỏi phải thực hiện từng bước và tất cả các bên phải thực hiện từng bước trong quá trình đó. Chuyến thăm của ông Lavrov diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Triều Tiên đang tích cực chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Chính Ân vào ngày 12 tháng 6 tới đây. Chủ đề chính của hội nghị được cho là vấn đề giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và những nhượng bộ của Hoa Kỳ. Tổng thống Donald Trump hy vọng có thể thông qua một chương trình nghị sự nhanh chóng và suôn sẻ với Triều Tiên trong cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Chính Ân tại Singapore vào tháng tới đây. Điều mà nhà lãnh đạo Mỹ mong muốn là những kết quả ngay tức thì, chủ yếu là một thỏa thuận hạt nhân ổn thỏa với Triều Tiên, đổi lấy diện trợ về lương thực, đầu tư cũng như các khoản hỗ trợ khác dành cho Bình Nhưỡng. Mặc dù hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên là sự kiện song phương, song các nước trong khu vực cũng muốn tham gia vào tiến trình này. Theo cây bút Simon Tisdall của Guardian, thì các bên đều mong muốn nhận được những lợi thế chiến lược. Do vậy, tất cả đều vội vã vào cuộc để đảm bảo rằng kết quả của hội nghị thượng đỉnh sẽ phục vụ tốt nhất cho lợi ích của mình. Trong đó, nổi bật hơn cả là tiếng nói của Trung Quốc, của Nga, của Nhật Bản và của Hàn Quốc. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov là vị khách mới nhất tham gia vào bàn tiệc của Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Chính Ân. Ông Lavrov hôm nay đã tới Bình Nhưỡng để gặp người đồng cấp của Triều Tiên là Ri Yong Ho. Đây là lần thứ hai mà Ngoại trưởng Nga và Ngoại trưởng Triều Tiên gặp nhau trong tháng này, sau một thời gian xa cách. Điều này đã phản ánh phần nào sự quan tâm của Nga trong việc định hình tương lai của Triều Tiên sau khi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nếu thượng đỉnh Mỹ-Triều kết thúc thành công. Nhờ vào những nỗ lực của Tổng thống Trump trong vấn đề phi hạt nhân hóa Triều Tiên mà Ngoại trưởng Nga dường như đang kỳ vọng có thể hồi sinh và mở rộng thêm mối quan hệ song phương lâu đời với quốc gia Đông Bắc Á này. Nga là nước ủng hộ Triều Tiên trong cuộc chiến tranh liên Triều 1950-1953 và cả sau khi Triều Tiên giành được độc lập. Hai nước đã duy trì mối quan hệ gần gũi trong các lĩnh vực ngoại giao, công nghiệp và đầu tư trong giai đoạn chiến tranh lạnh và đã ký hiệp ước hữu nghị từ năm 2000. Tuy vậy, mối quan hệ này có chiều hướng đi xuống trong thời gian gần đây liên quan tới vấn đề vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Nga chứng kiến tầm ảnh hưởng của nước này bị sụt giảm trong vấn đề Triều Tiên, do vậy mà Mạc Tư Quan đang nỗ lực để không bị gạt ra ngoài lề trong cuộc khủng hoảng hạt nhân lớn nhất ở khu vực. Theo đó, thì Ngoại trưởng Lavrov ủng hộ đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân nhằm duy trì vị thế của Nga trên bán đảo Triều Tiên. Nhà báo Nga bị ám sát ở Ukraine bất ngờ khỏe mạnh, được lực lượng an ninh Ukraine bảo vệ. Người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine là Vasily Grisat trong cuộc họp báo công bố thông tin về vụ nhà báo Nga Arkady Bachenko đã bị ám sát ở nước này vào hôm 30 tháng 5. Ông đã chỉ trích mật vụ Nga đứng sau âm mưu ám sát vị này. Ông Grisat cho biết đã nhận được thông tin về âm mưu này và ông đã phối hợp cùng nhà báo Nga lập một chiến dịch đặc biệt để đánh lừa những kẻ ám sát. Người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine cho biết một số công dân của nước này đã được thuê để tham gia vụ ám sát với giá là 40.000 Mỹ Kim. Kiev hiện đã bắt giữ một số nghi phạm phục vụ điều tra. Nhờ chiến dịch này mà chúng tôi đã có thể phá một âm mưu thâm độc và có chứng cứ về sự chính liếu của lực lượng an ninh Nga, ông Grisat nói thêm như trên. Xuất hiện cùng lực lượng an ninh Ukraine thì Babchenko cho biết kế hoạch làm giả cái chết của mình được chuẩn bị trong vòng 2 tháng. Nhà báo người Nga gửi lời cảm ơn tới lực lượng an ninh Ukraine vì đã giúp cho ông thoát khỏi âm mưu ám sát. Và tại cuộc họp báo thì nhà báo Nga cũng xin lỗi vợ mình vì đã khiến bà tin rằng ông đã chết. Vụ việc ông Babchenko xảy ra vào ngày 30 tháng 5 được cho là bị bắn chết ở gần nhà tại thủ đô Kiev bởi 3 phát đạn vào lưng. Ukraine đã ngay lập tức tố cáo Nga đứng sau cuộc ám sát nhà báo này. Được biết, nhà báo Babchenko là người thường xuyên lên án hành động của chính phủ Nga tại Syria và tại miền đông Ukraine. Ông thậm chí từng tham gia tranh cử trong một cuộc bầu cử không chính thức do phe đối lập ở Nga tổ chức vào năm 2012. Vào năm 2016 thì Babchenko nói rằng ông đã nhận được một vài lời dọa giết và ông đã phải rời quê hương. Từ Nga thì ông đến Prague ở Cộng hòa Czech rồi sau đó đến Kiev. Babchenko từng là phóng viên chiến trường và sau đó làm phát thanh viên cho đài ATR TV của Ukraine. Cũng chính nhà báo này từng đưa tin về vụ máy bay MH17 của Malaysia Airlines rơi hồi tháng 7 năm 2014 tại miền đông Ukraine, khiến cho 298 người thiệt mạng. Không lâu sau vụ tai nạn MH17 thì giới chức Ukraine đã công bố bức phác họa chân dung nghi phạm tấn công nhà báo Babchenko. Theo đó thì nghi phạm được cho là khoảng từ 40 tới 45 tuổi, để râu và đội mũ lưỡi trai. Sau vụ việc thì Mạc Tư Khoa cũng nhanh chóng bác bỏ các liên quan như là cách Ukraine cáo buộc. Sau khi ông Babchenko xuất hiện trước truyền thông thì Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố họ rất vui vì nhà báo này vẫn còn sống và cáo buộc Ukraine đã sử dụng vụ việc liên quan tới ông Babchenko nhằm mục đích là bôi nhọ nước Nga. Thông báo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, Hành động của Ukraine rõ ràng là nhằm mục đích truyền thông để lừa gạt cả thế giới. Hiện tại thì động cơ thực sự đằng sau vụ dàn dựng này đã bắt đầu lộ ra. Đó là một hành động khiêu khích nữa nhằm chống lại nước Nga. Chúng tôi hy vọng các đối tác và các tổ chức quốc tế sẽ có kết luận chính đáng hơn về toàn bộ sự việc. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhắc lại tuyên bố của Thủ tướng Volodymyr Grossman cho rằng Nga đứng sau vụ sát hại và phản bác. Thủ tướng Ukraine đã nói về cách lực lượng mật vụ Nga thực hiện. Cái kiểu hành vi quan hệ quốc tế này thật là đáng buồn. Trong khi đó thì người đứng đầu Ủy ban Thượng viện Nga về các vấn đề quốc tế là ông Konstantin Kosachev đã ví von trường hợp của nhà báo Babchenko giống như vụ cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal nghi bị đầu độc ở Anh hồi tháng 3 vừa qua. Ông cho rằng Ukraine dàn dựng vụ nhà báo giả chết nhằm mục đích để đổ lỗi cho nước Nga. Sự việc diễn ra đang theo đúng tiến trình của vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái là Yulia Skripal ở Salisbury của nước Anh. Sau khi hai cha con nhà Skripal được cho là bị đầu độc và bất tỉnh trên băng ghế nghỉ ở trung tâm thương mại sau khi ăn trưa. Trong một quá trình điều trị dai dẳng không gặp gỡ người thân nào ở Nga, cuối cùng thì hai cha con nhà Skripal đã được xuất viện. Chỉ có điều khác là Yulia cho thấy cô đã trải qua những quá trình điều trị kéo dài, chứ không phải giả chết như nhà báo Nga và không ám chỉ đích danh ai đứng sau vụ việc. Trong một lần xuất hiện gần nhất và độc quyền với thông tấn xã Reuters, thì cô Yulia Skripal đã cảm ơn giới chức Anh, những người đã bảo vệ cha con cô, và cô bày tỏ chưa cần sự giúp đỡ của các đại diện ngoại giao Nga. Quỳnh Trung Trực tường trình từ thủ đô Washington.
Quý vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio.
Bích Phượng xin kính chào quý vị.
Và sau đây là chương trình tiếp vận
SBS Việt ngữ.
Anh Danny Basso gần đây trở thành một gương mặt bắt đầu quen thuộc ở Úc khi từ Mông Cổ qua đây du học. Chính phủ cho biết con số sinh viên Mông Cổ đã gia tăng nhanh chóng trong những năm qua. Hiện tại có hơn 2.200 người, từ chỉ có 215 người trong năm 2005. Danny Basso giải thích tại sao.
Yeah, a lot of Mongolians chose Australia as their destination.
Rất nhiều người Mông Cổ chọn Úc để đi du học. Tôi nghĩ một phần lớn là do ảnh hưởng của các kiều dân Úc ở quê nhà và đẳng cấp quốc tế của hệ thống giáo dục, cũng như là cuộc sống ở Úc.
Anh Danny Basso mới được nhận vào SBS Radio để sản xuất chương trình tiếng Mông Cổ đầu tiên của đài.
Người Mông Cổ bắt đầu định cư ở Úc từ năm 2010. Rất nhiều đứa trẻ lớn lên ở Úc, cho nên tôi nghĩ cũng là lẽ thường tình khi chúng trở thành Moses.
Đó là Danny dùng tiếng lóng, có nghĩa là người Úc gốc Mông Cổ, Moses. Từ khi được thành lập vào năm 1975, SBS Radio đã phát triển đều đặn để bây giờ phát thanh bằng 68 ngôn ngữ khác nhau. Sau mỗi lần thống kê dân số 5 năm một lần, đài SBS sẽ xem lại dân số và nhu cầu của các cộng đồng mới để quyết định có mở thêm chương trình phục vụ cho họ hay không. SBS sử dụng một số tiêu chuẩn để xác định nhu cầu của một cộng đồng. Ví dụ, dân số gia tăng bao nhiêu, trình độ tiếng Anh thế nào vì sẽ ảnh hưởng đến việc tiếp cận thông tin về cuộc sống mới ở Úc. Tổng cộng, SBS sẽ có 7 bang ngôn ngữ mới là tiếng Mông Cổ, Karen, Telugu, Kirundu, Hakachin, Tây Tạng và Rohingya. Giám đốc nội dung của SBS Radio, ông Mark Cummins giải thích thêm.
We look at the census that comes out every 5 years and do an analysis of the size of the population and we see how many speakers there are.
Chúng tôi xem kết quả thống kê dân số mỗi 5 năm một lần và phân tích xem có bao nhiêu người nói một thứ tiếng khác ngoài tiếng Anh. Chúng tôi cũng xem nhu cầu của họ là gì. Một yếu tố quan trọng khác là họ đã ở Úc bao lâu và trình độ tiếng Anh của họ tới đâu. Dựa vào các tiêu chuẩn đó, chúng tôi xác định nhu cầu của một cộng đồng. Và sau khi xem xét, chúng tôi thấy các cộng đồng nói 7 ngôn ngữ nói trên có nhu cầu cao nhất cần được sự trợ giúp để tìm hiểu và hòa nhập vào xã hội mới.
SBS Radio có nhiều chương trình giúp cho việc tái định cư được thuận lợi. Ví dụ, Settlement Guide, hướng dẫn định cư, với những thông tin về các dịch vụ hay văn hóa Úc mà di dân có thể cảm thấy lạ lẫm trong bước đầu mới đến. Ví dụ như làm sao mở hồ sơ thuế, rồi xin bằng lái xe, hay là thông tin về an toàn sông nước và cháy rừng tại Úc. Nhân viên mới của bang Kirundi, Mirai Kayayay, giải thích cộng đồng của cô sẽ thấy nội dung chương trình của SBS rất hữu ích cho họ.
Most of the Burundians who are living in Australia are Burundians who were.
Hầu hết người Burundi sống ở Úc là người đến theo diện nhân đạo. Đa số là người tị nạn trong trại ở Tanzania, chạy thoát các cuộc nội chiến và những năm tháng bạo lực ở Burundi.
Nhiều người Tây Tạng cũng đến Úc theo diện tị nạn, trong đó có nhiều tù nhân lương tâm đã từng ở trong tù của Trung Quốc nhiều năm. Nhân viên mới của bang tiếng Tây Tạng, Pema Doka, bản thân cũng là một người tị nạn.
Most of them have been like in Chinese prisons for years, like 10 to 15 years.
Đa số đã ở tù của Trung Quốc trong 10 đến 15 năm và đa số có con cái ở đây. Với họ rất khó để điều chỉnh cho thích hợp với cuộc sống mới bởi vì những gì đã xảy ra khi họ bị tra tấn trong tù. Khi họ mới đến Úc, chăm sóc y tế là nhu cầu cần thiết đầu tiên. Người Tây Tạng coi trọng cộng đồng, cho nên thường người mới đến sẽ được cộng đồng hỗ trợ nhiều thứ.
Tiến sĩ Alia Imto là giám đốc chính sách của Liên đoàn các cộng đồng sắc tộc ở Úc, nghĩ rằng sẽ có lợi nếu di dân vừa học tiếng Anh vừa tìm hiểu thông tin về nước Úc qua chương trình phát thanh của đài SBS.
Well, we support the acquisition of English language as part of an arrival process or settlement process.
Chúng tôi ủng hộ việc học tiếng Anh như là một phần quan trọng trong tiến trình tái định cư. Nhưng chúng tôi cũng nhìn nhận vai trò quan trọng của các chương trình phát thanh ngôn ngữ bởi vì nó giúp người mới tới tiếp cận những dịch vụ và thông tin thích hợp cho việc bắt đầu cuộc sống mới ở Úc thành công nhất. Chúng tôi ủng hộ cả hai chương trình dạy tiếng Anh và chương trình phát thanh bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh.
Các bang ngôn ngữ Karen, Kirundo, Hakachin, Tây Tạng và Mông Cổ sẽ bắt đầu được phát sóng ngày hôm nay, 28 tháng 5. Còn tiếng Rohingya và Tegau sẽ bắt đầu vào một ngày gần đây.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.